quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Khi ấy Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể ô uế, chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Lúc người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí nhưng vào bụng rồi xuất ra. Như vậy người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Kính thưa anh chị em, đang khi đối với nhiều người ở Việt Nam chúng ta, một số con vật như là rắn, rít hay cả bò cạp, dế hay là kỳ nhông, kỳ đà trở thành cái món nhậu khoái khẩu, thì đối với người Do Thái đó là những cái con vật cấm kỵ, không được đụng tới. Đụng tới là bị nhơ uế. Và không phải chỉ có những thứ đó, một lô các thú vật khác mà người dân của ta ở Việt Nam cho là tuyệt vời thì đối với người Do Thái là không được. Chẳng hạn như ở trên đất, những cái con vật nào mà thuộc loại nhai lại nhưng mà chân không có nhiều móng. Bò thì nó có 2-3 móng, nhưng mà những cái thứ như là lạc đà này, cu ly này, hay là con thỏ, con heo đều là những cái loại được xếp vào hạng nhơ uế. Ở trên trời thì những cái loài chim nào mà ăn thịt của loài khác như là chim ưng, chim cắt, chim ó, diều hâu, kênh kênh, quả cú, còng cộc, bồ nông, chèo bẻo, cò rơi thì đều bị cấm hết. Ở dưới nước thì bất cứ cái loài lươn, loài cá nào mà không có vảy đều là loài không được đụng tới. Đụng tới là bị nhơ uế và người ta phải thi hành cái nghi thức tẩy uế, tức là tắm hoặc là rửa. Đối với những cái vật chết, dân Do Thái là kỵ tuyệt đối rồi. Bất cứ con vật nào chết rồi cũng không được đụng tới. Đang khi đó đọc báo thì anh chị em nghe sao? Vịt hay là heo ở Việt Nam mà chết đó là người ta quay, tưới hết và rồi sau đó ăn, chẳng có ai biết. Và rồi ngày hôm nay trong bài phúc âm, Chúa Giêsu lại khẳng định là không có cái của ăn nào gọi là nhơ uế cả. Con nào cũng có thể ăn được. Và nếu mà nói theo cái ngôn từ của những người đã từng trải qua học tập cải tạo như là cha già của chúng ta đây á, con gì nhúc nhích là ăn được hết. Chúa Giêsu phải đổi lại cái điều đó: con gì nhúc nhích đều được ăn và ăn được. Và rồi cái bài phúc âm ngày hôm qua thì Chúa Giêsu dường như là bỏ qua một bên cái luật thanh sạch người Do Thái, không có khe gì về vấn đề rửa ráy trước khi ăn. Tại làm sao mà Chúa Giêsu lại có vẻ như là coi thường hay là bỏ qua một bên những cái tập tục của cha ông tiền nhân người Do Thái như vậy, thưa anh chị em? Có lẽ ở đây mình cần phải biết một cái chi tiết này. Đó là Kinh Thánh mặc dầu có ghi nhận những cái con vật mà người ta không được ăn ở trong sách Lê-vi, nhưng Kinh Thánh không phải là một cái cuốn sách dạy về vệ sinh, phải làm sao để giữ cho nó thanh sạch. Kinh Thánh cũng chẳng có phải là một cái cuốn Kinh Thánh để mà dạy cho người ta về khoa học. Mà trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây. Để rồi sau này như anh chị em biết về cái vụ Galilee đấy, cãi nhau, y xèo lên đấy. Bởi vì cứ cho Kinh Thánh là một cái cuốn sách dạy về khoa học. Và rồi khi mà thấy, cuốn này không có đúng, mặt trời đâu có mọc, trái đất nó quay chung quanh mặt trời đó chứ. Thành ra là cho Kinh Thánh là dạy sai. Kinh Thánh không phải là một cái cuốn sách dạy về thể sinh, dạy về khoa học hay là dạy về lịch sử của một dân tộc nào. Nhưng Kinh Thánh là một cái cuốn sách để mà mặc khải về Thiên Chúa, về sự thật Thiên Chúa yêu thương con người. Để rồi qua đó người ta từ từ người ta khám phá ra đâu là chân lý, đâu là gương mặt của Thiên Chúa. Và người ta được mời gọi bước vào trong việc chiêm ngắm và sống với Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhận trước hết về Kinh Thánh khi mà chúng ta đọc Thánh Kinh. Để rồi như người Do Thái, người ta dừng lại với những cái luật lệ của cha ông, kiên kỷ cái điều này điều kia. Nhưng mà Chúa thì lại muốn là dùng những cái việc kiên kỷ hay là những cái luật thanh sạch trước đó để dắt đứt người ta đến với một cái chiều kích sâu xa hơn là ở trong tâm hồn. Ban đầu thì người ta tắm rửa, người ta tẩy uế ở bên ngoài. Nhưng mà Chúa muốn hướng người ta đến cái chỗ tẩy uế ở bên trong. Thế cho nên ở trong sách Isaiah ta có viết như thế này: hãy tắm rửa, hãy tẩy sạch, hãy cất khỏi mắt ta những sự dữ các ngươi làm. Từng bước Thiên Chúa dắt con người ta đi sâu vào cái giá trị, cái ý nghĩa đích thực của những việc mà người ta làm. Trong khi đó thì luật sĩ biệt phái và rồi nhiều người Do Thái bị ảnh hưởng. Thế cho nên nó là chỉ lấy những cái việc bên ngoài và làm đó như là cái cùng đích của việc sống giữ luật, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Còn bên trong thì như thế nào, bất kể, Thiên Chúa không chấp nhận cái điều đó, thưa anh chị. Những cái hành vi, thái độ, cho dù là tốt lành, đạo đức ở bên ngoài, mà không phản ứng, không phản ảnh được cái chiều sâu, cái động lực ở bên trong, thì nó chỉ là những cái hành vi, thái độ, việc làm có giá trị nửa vời. Bởi lẽ là lắm khi người ta có thể dùng những cái hay, cái việc làm ở bên ngoài để mà che đi cái việc xấu xa, tồi bại bên trong. Thế cho nên anh chị em cũng biết là khi điều tra về một cái vụ án nào, có thể là vụ án giết người, người ta luôn luôn tìm thử coi cái động lực nào đã thúc đẩy cái con người ta làm chuyện đó. Ví dụ như ngày thứ hai vừa qua tôi có nói đến cái sự kiện một người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết một vị linh mục. Bây giờ thì người ta đã bắt được cái kẻ sát nhân đó rồi. Một cậu có thể nói được là trong lứa tuổi thiếu niên 16 tuổi. Nhưng mà người ta điều tra, người ta hỏi thì có cái động lực nào, thì cậu ta thú nhận bởi vì là những cái vụ tranh biếm họa về Mohammed, mà rồi là nổi khùng lên bắn ông cha. Một người nước ngoài, một người không phải là Hồi giáo. Cái chuyện mới xảy ra. Và rồi nhìn vào trong thực tế đời sống của chúng ta, cũng phải xác định được đâu là cái động lực sâu xa ở bên trong. Nếu không thì chúng ta dễ bị lừa gạt. Và nếu không thì chúng ta cũng dùng những cái việc làm ở bên ngoài để lừa gạt kẻ khác. Tôi nhớ ở trong sách Cổ Học Tinh Hoa nói về thời Chiến Quốc. Lúc bây giờ là phân chia nhiều quốc gia lắm. Thì ở nước Ngụy, nhà vua là muốn cầu hòa với vua Kinh của nước Sở. Thế cho nên là mới dâng cho vua kinh một cô gái rất là đẹp. Và cô gái này đẹp đến nỗi mà vua kinh mê luôn, thôi chẳng còn màng tới chuyện đánh nhau gì nữa hết. Và rồi đưa cô về quốc gia của mình, lấy làm người vợ thứ. Vua mà nhiều vợ lắm. Cái bà hoàng hậu của vua của nước Sở lúc bây giờ á, là Trịnh Tủ, thấy vua đi đánh giặc được mấy hôm là về, chẳng có nghe nói tới cái chuyện là chiến thắng gì hết, mà đưa về một cô gái đẹp ơi là đẹp. Và rồi là được vua chiều chuộng thương yêu. Trịnh Tủ thấy vậy thì mới là cũng tỏ lòng thương yêu cái cô gái kia luôn. Và có khi là còn hơn cả vua. Muốn mặc gì cũng cho, muốn đi chơi đâu cũng chiều, muốn thích cái gì bất cứ chỗ nào đều được hoàng hậu Trịnh Tủ đáp ứng. Thế cho nên là vua kinh thấy vậy khoái chí lắm. Một hôm mới nói với hoàng hậu: trời ơi, hoàng hậu lại biết yêu biết quý cái người vợ mới của ta như thế này thì có khác nào là con thảo biết đối đãi với cha mẹ, là trung thần biết làm đẹp với nhà vua, thích lắm. Thế rồi một hôm khi mà thấy nhà vua không có nghi ngờ gì nữa hết, thì Trịnh Tủ mới nói với cô gái kia rằng: ngươi biết không, vua yêu ngươi lắm, yêu vô cùng. Nhưng mà có cái này, đó là nhà vua cảm thấy cái mũi của ngươi không có được đẹp lắm. Thế cho nên bây giờ nếu mà mỗi lần mà tiếp xúc với đức vua, ngươi tìm cách làm sao che che cái mũi đi á, thì chắc là nhà vua sẽ yêu ngươi suốt đời. Nghe như vậy á, thì mỗi lần mà nhà vua tới gặp cái cô gái đó, thì cô cũng tìm cách che che cái mũi đi. Vua thấy lạ lắm. Thế cho nên mới dò hỏi với là hoàng hậu. Hoàng hậu lúc đầu thì nói: tôi không biết, không biết. Nhưng mà thấy vua cha mãi thì mới nói là: tôi nghe đâu là cô nàng ấy nói cơ thể của đức vua có cái mùi gì đó nó khó chịu lắm. Nhà vua nghe như thế là trợn ngược mắt lên, nóng quá mới quát: thế thì xẻo mùi nó cho ta. Và ngay lập tức là có một anh lính chạy đi làm cái chuyện đó. Bởi vì hoàng hậu đã bảo rồi, thế vua mà phán cái gì thì làm ngay nhá. Và thưa anh chị em, mũi cô gái đó nó bay mất. Bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng xem, một cô thật là đẹp, hoa hậu thế giới là Mỹ quốc này mà không có mũi thì nó làm sao? Để rồi tưởng tượng là cái cô gái đó bay mất cái nhan sắc của mình. Ở đây á, biết anh chị em thế nào, thì tôi thấy sợ, sợ cái lòng nham hiểm, độc ác khủng khiếp của Trịnh Tủ. Ở bên ngoài á, thì ngọt xớt, nhẹ nhàng, âu yếm, chiều chuộng. Nhưng mà ở bên trong là những cái gì đó nó hằn học, để rồi với một cái mũi tên hạ hai con nhà tình địch của mình, bay mất nhan sắc. Đức vua của mình thì cũng mất luôn người vợ yêu quý. Như vậy là mình thấy miệng nam mô và lòng là một bồ dao găm. Tâm tưởng, ngôn từ nó bất nhất thì nó khủng khiếp biết chừng nào. Thành ra đó, ở bên ngoài thì rất hay, rất tốt, rất đẹp, nhưng nó không có phản ảnh được cái động lực, cái chiều sâu bên trong, thì nó sẽ trở thành những cái thứ mang giá trị nửa vời. Nếu không nói, lắm khi nó còn mang lại cái sự hủy diệt cho con người. Chúa Giêsu ngày hôm nay phá đổ tất cả những cái điều đó. Ngài muốn rằng những cái gì mà người ta thấy được, sờ được, chạm được phải là những cái yếu tố để mà dắt con người ta đi vào cái chiều kích ở bên trong. Và phải thanh tẩy ở bên trong, để rồi từ đó phát xuất cái động lực thật là tốt, thật là đẹp, phản ảnh được cái dung mạo của Thiên Chúa và nó tỏ bày ra ở bên ngoài. Thưa anh chị em, mình có bao giờ biết sử dụng những cái xảy ra ở bên ngoài để rồi chiêm ngắm hay là khám phá được cái dung mạo của Chúa ở bên trong? Hay là mình có bao giờ thanh luyện cái tâm hồn của mình để cái dung mạo của Chúa được sáng tỏ hơn mà nó chiếu ra qua hành động, thái độ, lời nói của chúng ta với anh chị em ở bên ngoài không? Trả lời cho cái câu hỏi đó thì tôi xin được rút ra một cái bài học ngay từ lời Chúa ngày hôm nay thôi. Những cái gì mà ở bên ngoài, Chúa muốn dắt chúng ta đi vào bên trong để mà đón nhận được cái sức mạnh từ đó. Ở trong bài đọc thứ nhất, nói về việc nữ hoàng Saba tới gặp vua Salomon và thấy nhà vua khôn ngoan quá. Biết bao nhiêu của ăn vua soạn ra, biết bao nhiêu người hầu thật là lớp lang trật tự, tốt đẹp. Biết bao nhiêu là cái của lễ mà vua dân ở trong đền thờ á, là qua ư quý giá. Đến nỗi mà hoàng hậu Saba phải khiếp phục. Lặn lội từ xa xôi, nghe đồn và rồi đi biết bao nhiêu trăm dặm để mà tới gặp cho được Salomon, nghe được những cái sự khôn ngoan, thấy được những cái của ân, những cái sự tốt đẹp lớp lang xảy ra ở nơi cung điện nhà vua. Đó là những cái chuyện bên ngoài mà Cựu Ước kể cho chúng ta nghe. Bây giờ bước qua Tân Ước, anh chị em và tôi đang ở trong cái thời kỳ của Tân Ước, mình thấy được cái chiều sâu như thế nào đây? Cái chiều sâu mà tôi muốn chia sẻ đó chính là nơi thánh lễ này. Nơi đây anh chị em cũng được nghe cái lời Chúa chính là cái lời khôn ngoan, còn khôn ngoan gấp vạn lần Salomon. Nơi đây anh chị em cũng thấy được những cái của ăn, những cái của lễ, những cái sự lớp lang tốt đẹp mà Thiên Chúa bày ra cho dân của mình. Thánh lễ thì nói cái hình thức ở bên ngoài, chẳng hạn như là đứng, ngồi, quỳ. Cái thánh lễ của Công giáo nhiều người rất là khâm phục. Không nói đâu xa, trong cái thánh lễ an táng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, chiếu khắp nơi ở trên thế giới và người ta thấy đó quả là cái sự tuyệt vời. Cái tuyệt vời trong thánh lễ của chúng ta, cái của lễ trên bàn thờ mà là chính Đức Giêsu Kitô, chính lời của Ngài là sự khôn ngoan chúng ta được nghe. Đó là những cái gì còn cao quý gấp bội Salomon có ngày xưa. Ấy vậy mà ngày xưa nữ hoàng Saba đã lặn lội từ xa xôi để đến. Tự hỏi ngày hôm nay có bao nhiêu người biết lặn lội đến với thánh lễ? Tạ ơn Chúa là có những con người như thế này. Thế nhưng thưa anh chị em, vẫn còn nhiều nhiều lắm. Người ta chỉ thấy những cái gì là yếu tố bên ngoài kia kìa, tốt là giá trị, còn những cái gì là của cái chiều kích tâm hồn, những cái giá trị thiêng liêng bên trong mà Thiên Chúa muốn mời gọi người ta bước vào thì người ta quên mất. Thế cho nên anh chị em tạ ơn Chúa vì mình đã được đón nhận những cái sự khôn ngoan, cái của ăn hàng sống. Thì ngoài việc tạ ơn, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để nhiều người cũng đón nhận được ơn Chúa hơn, để nhiều người cũng có được cái sức mạnh nội tâm tiếp lấy từ thánh lễ, để rồi với cái sức mạnh đó chính là cái động lực yêu thương thúc đẩy người ta sống trọn vẹn hơn ở trong cuộc.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. dòng Chúa cứu thế. Và bây giờ là bản thánh ca Lắng nghe lời Chúa, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy với tiếng hát của ca sĩ Hương Lan, được trích từ CD thánh ca Con là người ngoại đạo.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.